Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Voa. Kính thưa quý thính giả, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân kính mời quý vị theo dõi một đoạn văn đặc sắc của Huy Phương, Những chiếc còi tàu, viết về những con tàu của Biệt Ly và Sum Họp. Chuyện được trích từ tuyển tập Hạnh Phúc Xót Xa của tác giả. Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Ở thành phố miền Nam quận Cam này, mỗi đêm khó ngủ, tôi thường thức giấc vì tiếng còi tàu vẳng đến trong đêm vắng, còn nghe rõ tiếng bánh xe xiết trên đường sắt. Người miền Trung, nhất là những người sống gần quốc lộ 1, chạy song song với đường xe lửa. Không có đồng hồ, những chuyến xe lửa đi về là giờ giấc sinh hoạt của xóm làng, giờ thả trâu ra đồng, giờ nấu cơm, giờ trở về nhà. Tuổi thiếu niên mới lớn, đời sống êm đềm, nhiều khi trở thành ao tù. Tiếng còi tàu vang trong đêm tối, qua những nhịp cầu bắc qua sông, là tiếng gọi thôi thúc nỗi thèm muốn đi xa. Bây giờ mái tóc điểm xương, cách xa quê hương nghìn dặm, bao nhiêu núi sông, tiếng còi tàu đêm nay lại gợi nỗi nhớ trở về. Những chuyến xe lửa đem chúng ta qua bao nhiêu chiếc cầu, bao nhiêu dòng sông, bao nhiêu cánh đồng, bao nhiêu thành phố. Trong thời chiến tranh, đã có bao nhiêu chiếc cầu ngã gục, bao nhiêu chuyến tàu không về đến ga, và những xác người vung vãi vì mìn bẫy, vì hận thù. Con đường sắt xuyên Việt như đoạn xương sống bị gãy ngang. Ngày đó, tôi đã từng mơ ước có một ngày tôi sẽ đi trên chuyến tàu Nam Bắc, không còn chia cắt, hận thù. Nhưng con tàu đầu tiên đưa tôi về miền Bắc lại là con tàu đen đúa, ẩm ướt, bẩn thỉu. Một mùi tanh tưởi như mùi cá ươn thốc vào mũi tôi cùng với mùi đất mới cày, mùi cỏ đồng nội. Rồi cánh cửa tàu đóng sầm lại sau lưng. Tôi cố căng đôi mắt để nhìn sự vật, nhưng bây giờ chỉ còn là một vùng tối đen như địa ngục. Mệt mỏi và đau đớn, tôi nằm thiếp trên sàn tàu lạnh cứng. Mơ hồ, tôi nghe một tiếng còi tàu, nếu như phát ra từ một đầu máy, thì đầu máy ấy ở rất xa. Đoàn tàu có lẽ kéo cả mấy chục toa, dùng mình chuyển động rồi lăn trên đường sắt. Qua những khúc quanh, toa tàu lắc lư, rung lên bần bật như đang đi trong cơn bão lớn, khiến những thân người nằm lăn chạm vào nhau. Bụi than trên sàn toa bốc lên, làm cho nhiều người bị ngộp thở, tiếng ho sặc sụa trong cổ họng như người đang bị bóp mũi. Con tàu nhiều năm sau đã đưa tôi trở lại miền Nam như đưa đứa con ruột thịt trở về nhà. Tâm hồn tự do, hân hoan, nhìn ngắm lại cảnh cũ. Tôi nhớ những người dân Lam Lũ đã mấy đời sống bám theo con đường xe lửa, chờ những chuyến tàu với cái mẹt đựng mấy quả cam, trái xoài. những đứa trẻ trên tay bình nước trà với cái ly nhựa cáu bẩn, người đàn bà với nồi cháo nóng cùng ngọn đèn dầu chập chờn trên sân ga, những tiếng giao hàng mời gọi, những đêm đi tàu mất ngủ, con mắt cay xè, bụi than cháy đỏ trong đêm tối. Đoàn tàu giật mạnh, rời ga nhỏ, xa dần rồi mất hẳn trong tầm mắt. Qua những khoảng ruộng đồng, đèn nhà ai thấp thoáng trong thôn xóm, như nỗi buồn xa xôi, cam chịu. Tiếng còi tàu và sân ga thường chứng kiến nỗi đau và ly biệt của chiến tranh. Nhưng những chuyến tàu cũng đem lại niềm sum họp của người đi xa trở về. Tuy vậy, với nỗi trăn trở trong đêm, người cô phụ đã bao lần nghe tiếng còi tàu rúc gọi như nỗi ước mơ trùng phùng. Người năm xưa không bao giờ trở lại. Đã gần 30 năm rồi, đêm nay nghe tiếng còi tàu, tôi, người lính già bỏ nước ra đi, được hạnh phúc no ấm ngày hôm nay, tôi đã làm gì được cho những đứa trẻ cố chạy theo con tàu năm xưa, nay đã lớn, những bà mẹ chậm nước mắt ngày trước, bây giờ ra sao, còn sống hay đã chết?
Hạnh phúc tôi, hạnh phúc tôi từ những ngày con nước về, ngoài trời mưa mau tay vuốt mặt không cùng, bầy sẽ cũng hòm heo.
Kính thưa quý thính giả, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị đoàn văn Những tiếng còi tàu của nhà văn Huy Phương, được tuyển chọn từ tuyển tập Hạnh phúc xót xa của tác giả. Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn lại vào chương trình đọc truyện kỳ tới.
Nghe hắn hiu từ mắt em ngất tạnh, môi thơm khô từ thuở định hôn người, ngày tháng hạ khi không mà chờ rét, giọt nắng vàng hương linh màu hạnh nhân, sau khi không người ngoảnh mặt kiều sao.